chỉ cần có khởi niệm. Không luận là khởi niệm này là thiện hay là ác, hoặc là không ý thức. Không ý thức chính là không thiện, không ác. Có niệm thì có tạo tác. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều là thuộc về tạo tác. Có tạo tác thì nhất định có quả báo. Vận mệnh này chính là từ chỗ đó mà ra. Do đó, chỉ cần có niệm thì có vận mệnh, thì là có số. Cho nên gọi xem tướng đoán mạng có thể xem được rất chuẩn xác. Đạo lý chính ở chỗ này. Sự thật và lý luận đây, các đồng tu nếu như có đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn. Liễu Phạm Tứ Huấn lúc trước chúng ta đã từng giảng qua rất nhiều lần. Trong quyển sách nhỏ này thì đã giảng được rất rõ ràng, rất thấu đáo. Thế nhưng sau khi chúng ta học Phật rồi, cùng với cái nhìn và tâm trạng của lúc trước không giống nhau. Ngày xưa chúng ta nghĩ đến vận mệnh, cải tạo vận mệnh phần nhiều là hạn định ở một đời, hoặc là đến đời sau. Hay nói cách khác, không hề nghĩ đến muốn ra khỏi luân hồi. Sau khi học Phật rồi, chúng ta mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra, sáu cõi đều không phải là chân thật. Sáu cõi đều là hư vọng. Như vậy, chúng ta mới hiểu được phương pháp cải tạo vận mệnh. Tốt nhất là từ ở trong kinh luận chúng ta hiểu được đạo lý để cải tạo. Thế nhưng trong rất nhiều kinh luận đã nói, ở trên mặt lý luận đương nhiên là không sai, nhưng trên thực tế chúng ta có năng lực làm đến được hay không? Rất nhiều người học Phật, có mấy người xoay chuyển được vận mệnh của chính mình? Có mấy người giống như trên kinh điển đã nói có được hiệu quả thù thắng chứ? Những nguyên nhân này là do đâu vậy? Nguyên nhân không ở lý luận. Lý luận nhất định là chính xác. Nguyên nhân cũng không ở phương pháp. Rốt cuộc thì do đâu? Phật đã nói rất tường tận, do chính mình có nghiệp chướng đã chướng ngại sự tu học của chúng ta, thế là cũng chướng ngại luôn hiệu quả thù thắng. Vậy thì nghiệp chướng rốt cuộc là cái gì? Chúng ta nên đem cái danh từ này, hàm ý của nó phải hiểu cho rõ ràng. Nghiệp chính là tạo tác. Ngay lúc chúng ta tạo tác thì gọi đó là sự nghiệp. Bạn đang làm là việc gì? Kết quả của sự việc này thì gọi là nghiệp. Mà cái nghiệp này nhất định khởi lên các chướng ngại. Vậy thì cái chướng ngại của nó là gì? Chướng ngại tự tánh. Trong nhà Phật thường gọi tâm tánh. Tâm tánh chúng ta đã nghe được rất nhiều, nghe đến nỗi quá quen thuộc. Thế nhưng đối với hàm ý của tên gọi này, luôn là rối bời lộn xộn mà không hiểu được rõ ràng. Tu học như vậy cũng sẽ sanh ra chướng ngại, cho nên nhất định phải hiểu cho thật thấu đáo, thật rõ ràng. Tâm tánh đơn giản mà nói chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là một việc. Chân tâm là tâm thanh tịnh, bổn tánh là tánh bình đẳng. Trong lòng chúng ta hôm nay có bất bình đối với người, đối với vật, đối với sự việc, đây chính là tánh đức của chúng ta đã có chướng ngại. Nó vốn là tánh bình đẳng, hiện tại chúng ta nhìn thấy đều là bất bình, vậy thì đã có chướng ngại rồi. Trong lòng chúng ta bị ô nhiễm, những ô nhiễm này thì sao? Rất là rõ ràng. Tham, sân, si mạng là phiền não. Phiền não làm ô nhiễm tâm thanh tịnh. Thế nên vận mệnh của chúng ta vốn dĩ là vận mệnh tốt đẹp nhất, là vận mệnh thù thắng nhất. Hiện tại đem vận tốt của chúng ta đổi thành vận xấu. Vận xấu thì phải luân hồi trong sáu cõi. Vận tốt chính là thành Phật, thành Bồ Tát. Đó là đem bản tánh biến thành tình trạng hiện tại bây giờ của chúng ta. May mà Phật đem cái chân tướng sự thật này nói rõ cho chúng ta nghe. Cho nên cái này là sau khi mê sanh ra những hiện tượng này. Vậy thì Phật dạy cho chúng ta, chỉ cần chúng ta phá mê, tự nhiên liền sẽ khai ngộ. Phá mê chính là phá trừ mê tình của 10 pháp giới. Có như vậy mới có thể chứng được pháp giới nhất chân. Đây là chân chánh cải tạo vận mệnh, triệt để cải tạo vận mệnh, cứu cánh cải tạo vận mệnh. Chỉ có Phật ở trong Kinh Đại Thừa giảng giải rất rõ ràng, rất tường tận. Kinh điển Đại Thừa rất nhiều, phương pháp cũng rất nhiều. Mỗi một pháp môn đều có thể đạt đến mục tiêu cứu cánh viên mãn. Thế nhưng theo sự mà nói, nghiệp chướng tập khí mỗi người chúng ta đều không giống nhau. Thế cho nên tu hành sẽ có khó hay dễ khác nhau. Theo thời mà nói, nếu muốn chân chánh đạt đến mục tiêu tu học của chúng ta, cần phải ở ngay trong một đời này thành tựu. Đời này ta không thể thành tựu, ta vẫn hy vọng đến đời sau. Đời sau không thành tựu thì lại nghĩ đến đời sau nữa. Phương pháp tu hành như vậy rất là mù mịt. Ở đây chúng ta mỗi một vị đồng tu đều đã từng trải qua quá trình này, cũng giống như Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Vì chúng ta mà nói, chúng ta học Phật, chúng ta tu hành không phải chỉ mới bắt đầu mấy năm. Có lẽ có vị đồng tu nói, tôi tiếp xúc Phật Pháp vẫn chưa lâu, vừa mới được biết mà bạn liền có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ. Vậy thì thật hiếm có. Bạn đời này vừa mới được biết là trong đời quá khứ của bạn đã tiếp xúc qua. Cái này trong Phật Pháp gọi là bạn có túc căn. Bạn có túc căn, đời quá khứ bạn có cái nhân này, trong quá khứ còn có quá khứ, đích thực là vô lượng kiếp đến nay. Đời đời kiếp kiếp chúng ta đều đã từng tiếp xúc qua Phật Pháp, đều đã từng tu học Phật Pháp, thế nhưng đều chưa thành tựu. Đó chính là bởi chúng ta hy vọng đời này không thành thì vẫn có đời sau, đời sau không thành thì vẫn có đời sau nữa. Từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới. Ta phải thành tựu ở ngay trong đời này. Có thể thành tựu ở ngay trong đời này không? Nhất định có thể. Trong Kinh Đại Thừa đã nói, đều là đời này thành tựu. Như Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đại biểu một đời thành tựu. Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa đại biểu một đời thành tựu. Đây là đại từ bi của Thế Tôn vì chúng ta khai thị pháp môn này. Nhưng mà chúng ta đích thực không phải là căn tánh của Thiện Tài Long Nữ. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất sâu nặng, cũng chính là nói rõ họ ở ngay trong một đời có thể đoạn phiền não, có thể đoạn vọng tưởng. Chúng ta có năng lực đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng hay không? Việc này bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không có năng lực này, đó chính là nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Thế cho nên những pháp môn này ở trên phương pháp, ở trên lý luận, tuy nhiên đều không thành vấn đề. Chúng ta tu hành thì trái lại có vấn đề rất lớn. Như vậy chúng ta mới ở trong kinh điển phát hiện ra một pháp môn đặc biệt, đó chính là pháp môn niệm Phật. Pháp môn này cứu cánh đặc biệt của nó là ở chỗ nào vậy? Nó không cần đoạn phiền não, không cần đoạn vọng tưởng, cũng có thể thành tựu. Không những có thể thành tựu, hơn nữa còn thành tựu hơn so với những thứ khác. Người trong đời này đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng thì họ còn cao hơn, còn thù thắng hơn. Việc này thật không thể nghĩ bàn. Cho nên gọi là pháp khó tin. Cái khó tin này không phải là người khó tin thông thường mà nói, là Bồ Tát khó tin, Thanh Văn Duyên Giác khó tin, những đại đức nghiên cứu giáo lý khó tin. Thế nhưng pháp môn này là Phật nói, nhất định không thể là giả. Phật vì chúng ta nói ra pháp môn này, đến hôm nay hơn 3.000 năm rồi, trải qua nhiều đời, học sinh trong và ngoài nước y theo pháp môn này mà tu hành, người thành tựu rất nhiều. Có người chính mắt chúng ta nhìn thấy, có người thì chính tai nghe được. Nhất định không thể nào giả. Thời xưa chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem trong Giảng Sanh Truyện, số người quá nhiều, đó là có người ghi chép lại. Còn không có người ghi chép lại, theo tôi nghĩ so với đây không biết là nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Không có người ghi lại, đây chỉ là có người ghi lại. Có thể thấy pháp môn này là thật, không phải là giả. Pháp môn này khó tin mà dễ tu, gọi là dễ tu hành. Nếu như chúng ta y theo phương pháp và pháp môn này mà tu học, đó là triệt để cải tạo vận mệnh, cải tạo cứu cánh viên mãn. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, vậy hiện tại chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta có thể thay đổi được tốt hơn một chút hay không? Mọi người nghĩ xem, cải tạo triệt để, cứu cánh viên mãn. Hiện tại vì sao hoàn cảnh không tốt vậy? Vì sao không tự tại, không được mỹ mãn? Cho nên hạnh phúc mỹ mãn mới là chân thật, mà không giống như Liễu Phạm Tiên Sinh trong Liễu Phạm Tư Huấn đã nói, đó là thực tế mà nói, đau đầu trị đầu, đau chân trị chân. Đó không phải là căn bản, không phải là triệt để. Hôm nay chúng ta tìm được phương pháp này thù thắng hơn so với ông ấy rất nhiều. Đây là vận may lớn nhất của cả đời này chúng ta. Đúng như người xưa đã nói, một ngày hy hữu khó gặp, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta ngay trong đời này gặp được rồi, gặp được rồi. phải nên tin, nên nguyện, nên hành, chúng ta mới chân thật đạt đến mục tiêu cải tạo vận mệnh của chúng ta. Nếu như gặp rồi mà nửa tin nửa ngờ, không thiết nguyện, không thể chăm chỉ tu hành, vậy thì cả đời này vẫn là rỗng không.
A-di-tho-pho, A-di-tho-pho, Na-mo-a-di-tho-pho, A-di-tho-pho.